chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Nóng bỏng cuộc chiến chống ma túy trên tuyến đường bộ Việt-Lào. Việc tiếp công dân của người đứng đầu, những vấn đề đáng nói. Trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 21 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hồng Dân, Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, về hành vi mua bán người. Theo điều tra, cuối tháng 11 năm 2021, Công an huyện Hồng Dân nhận được đơn tố giác của bà NTL, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, về việc cháu gái của bà bị bán cho Nhi với số tiền 20 triệu đồng. Sau đó, Nhi tiếp tục bán cháu của bà L cho một đối tượng khác ngụ huyện Hồng Dân với số tiền 60 triệu đồng. Khi liên hệ, các đối tượng yêu cầu tiền chuộc cháu là 110 triệu đồng. Bà L đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 20 tháng 8, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1989, ở xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, để làm rõ hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Tuyến cho biết bản thân là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thời gian qua, nghe đồng nghiệp bảo có nhu cầu tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi, Tuyến nảy sinh ý định bắt cóc một cháu bé cho người này và cũng hy vọng sẽ được đồng nghiệp cảm ơn ít tiền, đầy bù lỗ khoản tiền 10 triệu đồng Tuyến mới bị lừa mất trước đó. Nghĩ là làm, tối ngày 19 tháng 8, Tuyến đến Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, mặc áo blue rồi lẻn vào khoa sản, lợi dụng khoảng thời gian thăm nom trẻ. Tuyến dễ dàng đi lại quan sát, sau đó nhắm vào một cháu bé sơ sinh mới chào đời hôm ngày 18 tháng 8. Nhanh chóng tiếp cận, Tuyến bế cháu bé sơ sinh con chị Nguyễn Thị Hát đi với lý do làm kiểm tra vì thấy cháu có biểu hiện bị vàng da. Thương cháu vừa đẻ nên bà nội của cháu bé đi theo. Tìm cách cắt đuôi bà nội của cháu bé, Tuyến đi loanh quanh rồi rẽ vào phòng mổ. Lúc này bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, phó trưởng khoa sản, người trực tiếp phẫu thuật sinh mổ cho sản phụ Hát, bắt gặp Tuyến vì trang phục của nhân viên y tế không có logo bệnh viện và có biểu hiện nghi vấn. Tuyến hoảng sợ bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị bảo vệ của bệnh viện bắt giữ. Theo lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, bên cạnh khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, đơn vị còn đang tích cực phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ để cùng trao đổi, rà soát lại các quy định. Dù đây là vụ việc lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn, nhưng Công an huyện đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để làm tốt công tác phòng ngừa từ xa, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Ngày 21 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Trong đó đã ra lệnh tạm giam đối với 15 đối tượng. Trước đó khoảng 0 giờ 15 phút ngày 12 tháng 8, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Văn Giang, Công an xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang và đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa. Cụ thể, vào thời điểm trên, có 18 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà ông Nguyễn Văn Lường, sinh năm 1966, trú tại thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. Quá trình bắt giữ, lực lượng công an đã thu giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, một xe ô tô, 3 chiếc xe máy và nhiều vật chứng có liên quan khác. Quá trình điều tra xác định, nhóm đánh bạc trên do Đỗ Văn Hòa, sinh năm 1991, trú tại thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang cầm đầu và đứng ra tổ chức. Hòa thuê 5 đối tượng có tiền án tiền sự làm nhiệm vụ cảnh giới và đưa đón các con bạc đến điểm chơi. Khi lên xe, các con bạc sẽ bị thu điện thoại di động, sau đó di chuyển lòng vòng nhiều nơi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khi cảm thấy an toàn, các đối tượng mới đưa người chơi về bến đỗ. Hơn nữa, Hòa còn thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc. khi thì tổ chức cho các con bạc chơi tại tàu trên sông Hồng, khu vực giáp danh giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội. Lúc lại tổ chức cho các con bạc chơi ở các nhà cao tầng kiên cố với nhiều lớp cửa bảo vệ và camera giám sát. Đặc biệt, theo lời khai của các đối tượng, nhóm không đánh bạc tại một địa điểm quá hai đêm để tránh bị phát hiện bắt giữ. Khi các đối tượng đang sát phạt nhau, Hòa giao cho đàn em thực hiện cảnh giới từ trong nhà ra ngoài ngõ, đến các đường to vào địa điểm đánh bạc. Nếu phát hiện bất thường, các đối tượng cảnh giới sẽ thông báo cho Hòa để nghỉ chơi, tiêu hủy tang vật và giải tán các con bạc. Với thủ đoạn hết sức tinh vi và được cho là an toàn trên, nhiều con bạc ở các huyện lân cận, thậm chí ở thành phố Hà Nội và Hải Phòng cũng biết tiếng mà tìm đến chơi. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan. Ngày 21 tháng 8, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt trường hợp TDC, sinh năm 1999 ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về hình ảnh một nam thanh niên có dấu hiệu mặc trang phục công an nhân dân trái phép. Qua xác minh, người này là TDC và không công tác trong lực lượng công an. Công an quận Hai Bà Trưng đã mời người này đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định xử phạt trường hợp trên về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân theo khoản 1, điều 20, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong những ngày tháng 8 năm 2022, nhiều vụ vận chuyển ma túy trên tuyến đường bộ bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Đặc biệt, thủ đoạn vận chuyển ma túy trên tuyến đường bộ ngày càng tinh vi, táo tợn, như cất giấu ma túy trong hàng hóa gửi trên phương tiện vận tải, xe khách để đi qua cửa khẩu. Thống kê của Cục Hải quan Thanh Hóa cho thấy, trong nửa đầu năm 2022, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan liên quan đấu tranh thành công 6 vụ vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn quản lý. Tăng vật thu được là 18.354,648 gram ma túy các loại, 479,108 gram nhựa thuốc phiện và 40 kg quả thuốc phiện. Trong đó đáng chú ý là vụ việc ngày 21 tháng 6, tại khu vực biên giới thuộc địa phận Bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, đội cảnh sát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Thanh Hóa đã phối hợp phát hiện bắt quả tang hai đối tượng người Việt và người Lào vận chuyển trái phép 30 gói chứa ma túy tổng hợp, tổng số 5.846 viên ma túy hồng phiến và 0,5 kg thuốc phiện. Đặc biệt mới đây, Hải quan Quảng Trị đã chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy đi xe khách từ Lào về Việt Nam. Cụ thể, vào hồi 7 giờ 55 phút ngày 1 tháng 8 năm 2022, tại khu vực kiểm tra phương tiện nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã chủ trì công tác kiểm tra phương tiện ô tô vận chuyển hành khách biển kiểm soát Lào 4429 do ông Trần Công Minh, địa chỉ thường trú tại Thừa Thiên Huế, điều khiển cùng các hành lý trên phương tiện này. Qua kiểm tra bằng hệ thống máy soi hành lý HiScan và các trang thiết bị chuyên dụng khác, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã phát hiện trong một thùng hàng quạt gió dùng cho ô tô là hàng hóa ký gửi đi thành phố Hồ Chí Minh có cất giấu ma túy. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cần chỉ đạo Cục Hải quan Quảng Trị chủ trì phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu cao nhất là phải bắt giữ được đối tượng chủ mưu cầm đầu, các đối tượng liên quan và tăng vật của vụ án. Quán triệt chỉ đạo của Tổng cục trưởng, lực lượng hải quan bố trí lực lượng lần theo dấu vết của đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia này. Vào 13 giờ 45 phút ngày 2 tháng 8, tại số nhà 2/17 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Hải quan Quảng Trị phối hợp với các lực lượng bắt quả tang đối tượng Ngô Quốc Hùng, sinh năm 1995, trú tại thôn Ngọc Long, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đang nhận thùng quạt gió, bên trong có chứa 8 bánh heroin. Tiếp tục đấu tranh và tiến hành khám xét khẩn cấp, các lực lượng phát hiện thêm đối tượng Nguyễn Hoàng Tùng, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, ở trong phòng 203 của ngôi nhà số 2/17, cùng với 2 kg nghi là ma túy đá. Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị Trần Mạnh Cường cho biết, đây là chuyên án có sự phối hợp rất hiệu quả của 3 lực lượng, Hải quan, Biên phòng, Công an đã phá án thành công. Đặc biệt ngày 4 tháng 8 tại nhà ga xe lửa thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Đoàn 3, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Đoàn 2 thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt 3 đối tượng: Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1993, quê quán Hà Tĩnh; Đinh Văn Kiểm, sinh năm 1990, quê quán Hà Tĩnh; và Lê Văn Đạt, sinh năm 1987, quê quán Quảng Bình. Kiểm tra 3 chiếc ba lô mang theo, lực lượng chức năng thu được 30 gói tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá. Trong đó, Lê Văn Đạt mang một khẩu súng K-59 còn rất mới và một hộp đạn 24 viên. Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết, đây là chuyên án điển hình về phối hợp giữa các lực lượng trong đánh bắt đối tượng ma túy có vũ khí nóng, sử dụng liên hoàn, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Các đối tượng này liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố và cả ở nước ngoài nên hết sức phức tạp, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Đặc biệt, các đối tượng đã sử dụng súng và dao bấm, dao gấp để chống trả. Tiếp đó, vào hồi 17 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2022, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Rô Vang, sinh năm 1995, trú tại bản Hội Hỏi, huyện Viêng Thong, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào, đang dùng xe ô tô biển kiểm soát Lào NS5357 vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Tại hiện trường, qua kiểm tra khám xét phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 1 kg ketamin, 7.500 viên ma túy tổng hợp được đối tượng cất giấu dưới ghế ngồi. Được biết, để qua mắt các lực lượng chức năng, đối tượng đã gia cố ghế ngồi trên xe thành ngăn bí mật để cất giấu số ma túy trên. Tại trụ sở cơ quan điều tra, đối tượng Yêu Vang khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để bàn giao cho một người ở Nghệ An để lấy tiền công. Đặc biệt, vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 10 tháng 8, tại trục đường Hồ Chí Minh thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng chống ma túy và tội phạm, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hương Quang, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Vũ Quang bắt quả tang đối tượng Biện Văn Trường, sinh năm 1987, trú tại thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đang vận chuyển 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá trên xe ô tô biển kiểm soát 38A08402. Qua đấu tranh, đối tượng Biện Văn Trường khai nhận đã thuê taxi đưa số ma túy trên về huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để cất giấu, sau đó vận chuyển vào tỉnh Bình Dương giao cho một đối tượng khác để nhận tiền công 150 triệu đồng. Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị ông Trần Mạnh Cường cho biết, để đấu tranh với các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy của các đối tượng đi trên xe vận chuyển hành khách từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát, thu thập thông tin để xây dựng hồ sơ rủi ro đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hồ sơ rủi ro đối với người điều khiển phương tiện vận tải. Đặc biệt, đơn vị tăng cường sử dụng hết công suất các trang thiết bị chuyên dụng vào việc kiểm tra, kiểm soát như máy soi hành lý, máy dò tìm ma túy cầm tay, máy test ma túy, chó nghiệp vụ để phòng chống buôn lậu. Đấu tranh với các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên các phương tiện và hành lý trọng điểm. Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, từ nay đến cuối năm, lực lượng hải quan tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phân loại địa bàn, mặt hàng trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và các chất ma túy, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng khác trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất qua biên giới trong phạm vi địa bàn quản lý.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan hành chính không chỉ để lắng nghe, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, mà còn thu nhận những ý kiến phản ánh, đóng góp hiến kế của nhân dân vào việc hoạch định thực thi chính sách có hiệu quả. Pháp luật cũng có những quy định rất rõ ràng, người đứng đầu cơ quan tổ chức còn phải bố trí thời gian để tiếp công dân theo định kỳ ít nhất 1 tháng một lần. song thực tế vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, lười tiếp công dân, thậm chí có tỉnh tỷ lệ tiếp công dân của chủ tịch, ủy ban nhân dân tỉnh so với quy định là 0%. Đây là thực trạng đáng buồn, cần phải sớm được chấn chỉnh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Luật khiếu nại, luật tố cáo và luật tiếp công dân đều có quy định. Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã phải tiếp công dân ít nhất một ngày một tuần. Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện phải bố trí tiếp công dân 2 ngày một tháng. Chủ tịch Ủy ban dân cấp tỉnh 1 ngày một tháng. Còn đối với thủ trưởng các cơ quan nhà nước khác, phải tiếp công dân ít nhất 1 lần một tháng. Vậy nhưng theo báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, người đứng đầu các cấp tiếp dân cao nhất cũng chưa đạt 50%. Một số địa phương như là Đắk Nông, Khánh Hòa, Bình Thuận, việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban dân xã chưa đạt 2% theo quy định của luật tiếp công dân. Ông Bùi Nguyên Súy, thành viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, việc tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan hành chính còn rất hạn chế và kém hiệu quả, gây ra nhiều bức xúc cho người dân.
Chủ tịch tỉnh tháng phải tổ chức tiếp công dân một lần. Quy định như vậy, nhưng mà ông chủ tịch không thực hiện mà thường là ủy quyền. Đùn đẩy trách nhiệm cho cấp phó, cơ quan chuyên môn giúp việc cho mình xảy ra khá phổ biến ở các địa phương trong phạm vi toàn quốc. Tôi cho đây cũng là vấn đề sẽ gây bức xúc cho người dân.
Là người nhiều năm gắn bó với lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân Trung ương cho rằng, việc tiếp dân định kỳ của người đứng đầu không những chỉ là trách nhiệm, là giải quyết khiếu nại tố cáo, mà nó còn góp phần tạo dựng sự đoàn kết thống nhất giữa chính quyền với người dân trong hoạch định thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội địa phương. Rất tiếc vì người đứng đầu chưa tiếp dân đầy đủ, làm dân thiếu tin tưởng vào chính quyền, dễ dẫn đến các hệ lụy tiêu cực.
Người đứng đầu ấy, né tránh không trực tiếp tiếp dân, đối thoại với người dân. Người dân thấy thiếu sự tôn trọng của cái người đứng đầu. Nữa là người dân ấy, muốn người đứng đầu ấy, không những chỉ mà thực hiện cái quyền khiếu nại tố cáo của mình, mà muốn kiến nghị với cái ông đứng đầu ấy mà liên quan đến cái việc hoạch định chính sách và xây dựng chính quyền, thì ông lại không lắng nghe. Dẫn đến cái việc mà người dân bức xúc.
Tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo nếu biết quan tâm, giải quyết ngay từ cơ sở sẽ làm giảm bức xúc, khiếu kiện. Đó cũng là kênh quan trọng để tạo sự đồng thuận giữa người dân với cơ quan nhà nước, đồng thời hoàn thiện chính sách pháp luật để quản trị tốt hơn. Vì vậy, chúng ta cần có giải pháp mạnh mẽ hơn để ràng buộc trách nhiệm đối với người đứng đầu trong tiếp dân. Cần coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo hàng năm, đồng thời đẩy mạnh thanh tra công vụ và xử lý trách nhiệm kịp thời đối với những ai thực hiện chưa nghiêm quy định tiếp dân. Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nêu quan điểm.
Việc mà thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với người đứng đầu của cơ quan hành chính các cấp thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ thì cũng đã được thanh tra chính phủ rồi thanh tra các cấp cũng có thực hiện trong thời gian qua, nhưng tuy nhiên là số lượng người bị xử lý thì cũng chưa có. Nhưng mà tuy nhiên tôi thì cũng nghĩ rằng là qua cái công tác thanh tra kiểm tra nó sẽ có cái mức độ, cái tính răn đe đối với cả cái việc này.
Dân bỏ phiếu bầu cán bộ để phục vụ họ, mà cán bộ không gặp gỡ thì làm sao giải quyết công việc cho dân được. Nhân dân không cần tiếng nói cao sang, nên hãy gần gũi họ, nói tiếng nói của họ, giải quyết công việc của họ, thì khi đó mới tạo được sự đồng thuận, người dân mới ủng hộ. Một khi đã tạo được lòng tin ở dân, thì việc gì cũng thành công.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là phần tiếp theo tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Câu hỏi 6, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trả lời, để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất thông qua 6 giải pháp cụ thể sau. Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Đổi mới tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất. Câu hỏi 7. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ, giải pháp thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trả lời, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhất là về quyền và nghĩa vụ của nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được nhà nước giao quyền sử dụng đất. Đất đai là nguồn lực to lớn phải được phát huy, quản lý và sử dụng có hiệu quả, bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, không để bị suy thoái, hủy hoại, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Câu hỏi 8. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trả lời, một là đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được lập ở quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên, thể hiện được thông tin đến từng thửa đất. Việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất phải phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, tránh lãng phí trong phân bổ, quản lý và sử dụng đất. Quy định rõ, chặt chẽ việc phê duyệt ban hành kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Nhà nước bảo đảm đủ nguồn lực để lập quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất. Hai là hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch. Cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm và quy định cụ thể các trường hợp trả tiền thuê đất một lần, phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất. Nhà nước thực hiện giao đất có hạn mức không thu tiền sử dụng đất đối với đất sử dụng làm cơ sở thờ tự, trụ sở của các tổ chức tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất cho nhà nước theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong chuyển mục đích sử dụng đất. Ba là hoàn thiện quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất về mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, về lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật, chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được phê duyệt. Việc bồi thường hỗ trợ tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư. Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể việc nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các tổ chức phát triển quỹ đất. Quy định cụ thể việc khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận các công trình kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chính sách ưu tiên cho người có đất ở, bị thu hồi đất, được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi, mở rộng theo quy định của pháp luật. Cần sớm xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách để tổ chức, hộ gia đình cá nhân có quyền sử dụng đất tham gia với nhà đầu tư, thực hiện các dự án dưới hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Quy định cơ chế góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai đối với các dự án phát triển, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn. Kiên quyết thu hồi đất của tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích. 4 là hoàn thiện cơ chế xác định giá đất. Bỏ quy định về khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất. Trung ương xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định và kiểm tra giám sát việc thực hiện giá đất. Nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bổ sung hoàn thiện các quy định bảo đảm công khai, minh bạch như công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, xử lý nghiêm các vi phạm. 5 là hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính về đất đai. Chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, nghiên cứu xây dựng chính sách điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai minh bạch, rà soát chính sách pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, xây dựng chính sách pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp, quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất không sử dụng. Có chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn đầu tư, với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng, với những địa phương được quy hoạch sản xuất nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ các loại rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 6 là hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai. Có cơ chế bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững, kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai. 7 là hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý sử dụng đất nông nghiệp. Mở rộng đối tượng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, tăng cường quản lý chất lượng đất. Xây dựng quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp, thu hồi đất giao khoán không đầu tư từ các công ty nông lâm nghiệp, ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất. 8 là xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích, bổ sung hoàn thiện các quy định đối với quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh. Bổ sung các quy định về đất ở kết hợp với thương mại dịch vụ, đất nông nghiệp kết hợp với thương mại dịch vụ, đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh. Quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Hà Nội Mới, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.